kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Trong bài học về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ học nhân vật thứ hai trong vần A, đó là bà Aga, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Nếu muốn có những bài học này để dùng trong nhóm nhỏ, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Chúng tôi gọi bà Aga là người mẹ đơn thân. Khi học về đời sống Aga, quý vị sẽ thấy tại sao bà có danh hiệu này. Bà Aga được nhắc đến trong Sáng Thế Ký chương 16, chương 21 và chương 25. Aga là một thiếu nữ Ai Cập, nhưng tên Aga là tên Do Thái chứ không phải tên Ai Cập như nhiều người nghĩ. Tên Aga phát xuất từ một chữ có nghĩa là đi trốn hay bỏ chạy. Người ta tin rằng khi ông Abraham sang Ai Cập lánh nạn, ông đã mua một nô lệ Ai Cập về hầu hạ cho vợ ông là Sarai. Sáng Thế Ký chương 12 câu 10 ghi như sau. Bây giờ, trong xứ bị cơn đói kém, sự đói kém ấy lớn nên Abraham xuống xứ Ai Cập mà kiều ngụ. Cô gái nô lệ được đặt tên là Aga, có lẽ cho thích hợp với hoàn cảnh tản cư của Abraham lúc đó. Nhưng tên này cũng thích hợp với Aga, vì Aga cũng có nghĩa là di dân. Đúng như tên gọi, nàng Aga được chủ đem từ Ai Cập về Canaan để giúp việc trong một gia đình Do Thái. Aga được nhắc đến trong Kinh Thánh vì do sự tính toán của Sarah, vợ Abraham, nàng đã trở nên quan trọng trong lịch sử con dân Chúa. Thưa quý vị, khi hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh, chúng ta bắt đầu giờ học bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật của lời Chúa. Người hướng dẫn sẽ trình bày qua bối cảnh của câu chuyện. Sau đó, cho nhóm đọc phân đoạn Kinh Thánh của bài học, rồi nêu câu hỏi và dành thì giờ cho học viên thảo luận và trả lời. Bối cảnh bài học hôm nay như sau. Sáng Thế Ký chương 12 cho biết, khi Abraham vâng lời Chúa gọi, ra khỏi quê hương, đi đến vùng đất Chúa hứa ban, thì ông đã 75 tuổi mà chưa có con. Một trong những lời Chúa hứa với Abraham lúc đó là Ngài sẽ làm cho con cháu ông nên một dân lớn. Chúa phán cùng Abraham như sau. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Trích Sáng Thế Ký chương 12 câu 2. Từ khi Chúa phán hứa, ông bà Abraham chờ đợi mãi mà không thấy lời hứa của Chúa được thành. Một ngày kia ông hỏi Chúa sẽ cho ông điều gì, vì ông sẽ chết mà không có con, nối dõi. Chúa hứa Ngài sẽ cho ông có con từ trong gan ruột của ông mà ra, và con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời. Abraham tin lời hứa của Chúa và được kể là công bình. Đó là bối cảnh của câu chuyện về nàng Aga mà chúng ta học hôm nay. Nhưng sau đó Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến 4a ghi như vậy. Vả, Sarai, vợ của Abraham vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng, này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ. Vậy, xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Áp-ram đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người, bắt Aga là con đòi Ê-díp-tô đưa cho chồng làm hầu. Người đi lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất, dựa vào Sáng Thế Ký chương 16 câu 1 đến câu 4. Xin cho biết Aga là ai? Nàng có quan hệ như thế nào với Abraham? Tại sao? Câu trả lời là Aga là cô gái nô lệ Ai Cập, đầy tớ của Sarai. 10 năm đã trôi qua kể từ ngày Đức Chúa Trời gọi Abraham lìa bỏ quê hương, đi theo Ngài. Bây giờ, Abraham đã 85, còn Sarai khoảng 76 tuổi. Sarai thấy mình đã quá già, không thể sinh con được nữa. Nên bà nghĩ, đứa con mà Chúa hứa ban cho ông bà, có lẽ phải do một người khác sinh ra. Vì nghĩ như thế, Sarai đề nghị chồng đến với Aga để người nô lệ này sinh con thế cho bà. Từ đó, Aga đã trở thành hầu thiếp của Abraham. Theo luật thời Cựu Ước, chủ có quyền bắt nô lệ sinh con thế cho mình. Đứa con mà nô lệ sinh ra, kể là con của chủ. Suy tính của Sarai phù hợp với phong tục và luật lệ. Người có thể sinh con thế cho bà lúc đó là nàng hầu Aga. Nàng Aga trong thân phận nô lệ không có một lựa chọn nào khác hơn là vâng theo lời yêu cầu của chủ. Thật ra, mưu tính của Sarai là đặc ân lớn đối với một cô gái nô lệ. Nhưng đặc ân đó đã làm xáo trộn đời sống Aga và đem đến cho nàng nhiều nước mắt. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ hai. Khi toan tính của Sarai đã thành, gia đình Abraham gặp những khó khăn nào? Tại sao? Kinh Thánh ghi như sau. Khi con đòi thấy mình thọ thai thì khinh bỉ bà chủ mình. Sarai nói cùng Abraham rằng, điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông. Theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 4 và 5. Câu trả lời là, mưu của Sarah được thành, nhưng Sarai không vui vì khi Aga có thai thì tỏ vẻ khinh bà chủ. Và giữa vợ chồng ông Abraham có điều bất hòa. Lúc biết Aga có thai, có lẽ Sarai vui mừng vì mưu tính của bà đã thành. Đứa con mà Aga sinh ra sẽ là con của bà, là con kế tự của Abraham vì từ gan ruột ông mà ra, như lời Chúa đã hứa. Nhưng sự việc không đơn giản như Sarai nghĩ, vì khi Aga thấy mình có thai thì thay đổi thái độ đối với bà chủ. Aga tỏ vẻ khinh Sarai và lên mình kiêu ngạo. Nàng nghĩ mình giá trị hơn bà chủ vì có thể sinh con cho chủ. Thái độ của Aga khiến Sarai bị tổn thương, nên bà trở thành cay đắng, thù ghét Aga. Bà phàn nàn và đổ lỗi cho chồng. Dù điều này là do chính bà khởi xướng, còn chồng chỉ làm theo ý bà. Câu hỏi thứ ba trong bài học hôm nay là, xin cho biết lỗi lầm nào của Abraham, Sarai và Aga đã đưa đến nan đề trong gia đình? Thật ra tất cả mưu tính này là một lỗi lầm lớn trước mặt Đức Chúa Trời mà vợ chồng ông Abraham phải chấp nhận hậu quả. Trước hết, Sarah vì thiếu kiên nhẫn không chờ đợi lời hứa của Chúa được thành, nên đã đi trước chương trình và thời điểm của Ngài. Bà đã không suy nghĩ chín chắn khi sắp đặt cho nàng hầu Ai Cập, một nô lệ ngoại bang, sinh ra đứa con kế tự mà Chúa hứa ban cho ông bà. Một tác giả nọ viết về bà Sarah như sau. Lòng thiếu đức tin của Sarah đã lây sang Abraham, và ông đã nghe lời vợ. Bây giờ gặp điều không vừa ý, bà kêu cầu đến Chúa. Đáng lẽ bà Sarah phải nghĩ đến Chúa và cầu hỏi Ngài trước khi quyết định. Bà biết Chúa nhưng vì thiếu đức tin, bà đã vấp ngã. Rồi khi sự việc không được như ý muốn, bà đổ lỗi cho chồng. Lỗi lầm của Sarah đã sinh ra những kết quả cay đắng cho chính bà. Tất cả sự việc này là ý của Sarah, nhưng khi Aga tỏ vẻ khinh miệt bà đổ lỗi cho chồng và cầu xin Chúa xét lẽ công bình cho bà. Hơn thế nữa, khi Sarah đưa nàng hầu ngoại bang đến cho chồng, bà đã làm điều lầm lỗi lớn lao. Đó là giúp tạo nên một nhóm dân thù nghịch với con cháu thật của Abraham. Mối thù giữa người Do Thái là con cháu Isaac và người Ả Rập, con cháu Ismael, đã kéo dài suốt bao nhiêu thời đại và vẫn còn cho đến ngày nay. Biết bao nhiêu mạng sống bị tiêu diệt chỉ vì mối thù nghịch giữa hai dòng giống này. Còn Abraham tuy được Chúa khen là công bình vì tin lời Chúa phán hứa, nhưng ông đã yếu lòng, chiều theo ý vợ thay vì kiên nhẫn chờ đợi Chúa làm thành lời hứa của Ngài. Abraham là người được Chúa phán hứa trực tiếp, đáng lẽ ông phải ngăn cản ý định của vợ. Trái lại, ông nghe theo vợ và khiến gia đình gặp nan đề. Sarah không chịu nổi thái độ của Aga, nên phàn nàn với Abraham và xin ông phân xử. Nhưng một lần nữa, Abraham không làm chủ gia đình, không quyết định theo khôn ngoan của người chồng, nhưng lại chiều ý vợ và nói một lời thật là tàn nhẫn và vô trách nhiệm. Ông nói, này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 5. Về nàng Aga, dù là nạn nhân trong mưu đồ này, nhưng cũng lỗi lầm và đáng trách vì đã có thái độ không đúng. Khi được nâng từ địa vị nô lệ lên địa vị nàng hầu, nhất là khi thấy mình có thai, là điều hơn hẳn bà chủ. Aga đã kiêu ngạo và khinh rẻ Sarah. Đây là lỗi lầm của Aga, không biết thân phận của mình nhưng lại lên mình kiêu ngạo. Thái độ hợm hĩnh và kiêu ngạo của Aga là nỗi nhục nhã, đau đớn cho Sarah. Sách Châm Ngôn viết về nan đề này như sau. Có ba vật làm cho trái đất rúng động và bốn điều nó chẳng chịu nổi được. Đó là tôi tớ khi được tức vị vua, kẻ ngu muội khi được no nê đồ ăn, và người đàn bà đáng ghét khi lấy chồng, và con đòi khi kế nghiệp bà chủ. Trích Châm Ngôn chương 30 câu 21 đến 23. Khi biết mình sẽ sinh con cho chủ, có lẽ Aga nghĩ rằng nàng sẽ kế nghiệp bà chủ, nên đã lên mình. Sự kiện Sarai hành hạ và ganh ghét Aga không những tàn ác, nhưng cũng thật vô lý và bất nhân. Tất cả là mưu tính của bà, nhưng khi bị Aga xem thường, Sarah tức giận, ganh tị và đi đến thù ghét. Khi chúng ta có ác cảm hay ganh tị một người nào, người đó làm gì chúng ta cũng thấy ghét và không chấp nhận được. Lỗi lầm của ba người trong gia đình Abraham là Sarai thiếu kiên nhẫn, toan tính theo ý riêng. Abraham cũng vì thiếu kiên nhẫn, nghe theo lời vợ và không lãnh đạo gia đình. Và nàng Aga không ý thức thân phận của mình, nhưng kiêu ngạo. Tất cả những điều đó đã khiến gia đình Abraham mất bình an, êm ấm, nhưng đầy dẫy bất hòa và đau lòng.
Kính thưa quý thính giả, bài học về gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp bài học về nàng Aga. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.